xe đẹp hơn mình cũng bực bội, rồi nhà cao mình cũng bực bội, thì cả ngày mình vui không? À, chính cái đó là cái làm cho mình buồn, mình khổ, rồi nhăn nheo như vậy, thấu nó còn thấu thêm nữa, chứ bực bội hoài, phải không? Như vậy là cả ngày mặt nhăn nhăn hoài. Đó là cái cớ mà quý vị thấy mình làm khổ cho mình, làm cho thiên hạ ghét mình, làm cho mình xấu, mà bực bội ghét rồi ngủ cũng không ngon nữa, lăn qua trở lại hoài, rồi thân dày ốm bệnh hoạn. Như vậy thì khổ lại khổ thêm. Tạm thời gặp ai thấy người ta mặc cái áo đẹp hơn cái mình quá, à bữa nay chị sắm được cái áo tốt cho mình dùm chị đó, vui quá rồi. Thấy người ta có cái xe đẹp hơn mình, à anh hay chị sắm được xe tốt quá, tôi rất thích, tôi rất mừng dùm anh chị, gặp anh cũng mừng hết. Thì cả ngày mình đứng ở trước cửa mình nhìn ra đường, thấy ai cái gì hơn mình cười, hơn mình cái mình mừng mình cười, thì cả ngày mình cười hoài, mình thấy giống Đức Di Lặc, thấy không? Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tùy hỷ là cái niềm an vui, phải không? Còn cái đố kỵ á là cái gốc buồn bực đau khổ. Đó. Như vậy thì quý vị chọn cái nào? Chọn tùy hỷ hay chọn cái đố kỵ? Chọn tùy hỷ. Ai muốn vui hoài thì phải tùy hỷ, còn ai muốn rầu buồn mãi thì phải đố kỵ, phải không? Đố kỵ là rầu buồn. Đó là tôi mới nói cái vui cái buồn thôi. Bây giờ nói cái phước đức. Như trả lại trường hợp hồi nãy, cái cô Phật tử cúng chùa 100.000 với một cô không có cúng xu nào mà phát tâm tùy hỷ, thì quý vị thấy cái cô tùy hỷ, nếu cái cô cúng 100.000 được phước 100%, thì cô tùy hỷ được phước chuyển nhiều chừng mấy nhiêu? Nếu mà chuyên nhiều lắm chừng 50 cũng thích nữa, phải không? Bởi vì mình không cúng xu con nào mà. Vậy mà Đức Phật nói phước bằng cái người kia, phước bằng cái người cúng dường á. Người kia cúng dường 100.000, mình phát tâm tùy hỷ duy mình cái người chị mình cúng dường, thì mình cũng được phước 100%. Vậy quý vị tin không? Thì bởi Phật nói vậy chứ nên có thầy thì sao nghi. Cái bạch Thế Tôn, như vậy thì cái người phát tâm cúng dường bố thí với cái người phát tâm tùy hỷ, thì cái người kia cống công cống của có tiền bỏ ra cúng thì phước nhiều là phải. Còn cái này tùy hỷ không mà nói xuông, vui xuông thôi, mà tại sao lại phước bằng người kia? Như vậy thì người kia có chia bớt cái người này không? À, thì Phật liền đưa ra cái thí dụ. Phật nói thí dụ như có hai cái ngọn đèn, cái người này có cái ngọn đèn dầu đốt cháy sáng, cái người kia có cái đèn mà đèn tối không có đốt, chưa đốt. Bây giờ họ muốn đem lại họ mồi cái đèn này, thì họ đem lại anh này cho mồi. Khi mồi cái ngọn đèn này cháy đem ra, thì cái ánh sáng của ngọn đèn cũ có giảm hồn. Khi đàn ta mồi ra nó không có giảm, mà giả sử có một chục người tùy hỷ, chục người mồi có giảm không? Cũng không giảm. Mà cái người mồi ra thì ánh sáng ngọn đèn của họ có khác bằng ở đèn này không? À, nó cũng như thế không? Như vậy thì một người phát tâm làm việc thiện, 100 người phát tâm tùy hỷ, không làm mà tùy hỷ cũng không đứt bằng cái người kia. Giống như là một ngọn đèn cháy rồi, đem cả 100 ngọn đèn kia cháy mồi thì cũng cháy nhiều nhau. Như vậy thì tùy hỷ được vui trong lòng nè, khỏi tốn tiền nè, mà được phước thì có ham hồn. Như vậy thì tại sao chúng ta không tùy hỷ, phải không? Bởi vậy cho nên Phật dạy phải phát tâm tùy hỷ để rồi chúng ta được phước. Chứ đừng nghĩ rằng ai có của, có công làm việc thiện, người đó mới có phước. Chúng ta không có của, không có công, mà chúng ta phát tâm tùy hỷ cũng được phước như nhau. Tại sao? Đi sâu trong tâm lý, người có của mà đem ra cúng dường bố thí đó, thì cái người đó đã phá trừ được cái tật xấu gì quý vị biết không? Phá được lòng tham, phải không? Người tham thì có một muốn hai, có hai muốn ba, rồi có trăm muốn ngàn, có ngàn muốn buông, chứ đâu có dám buông ra, phải không? Chí vừa vô, góp vô, chứ không bao giờ dám đưa ra. Mà người có dám đem ra cho, đem ra xuống giường, đem ra bố thí, thì có bớt tham không? Tham là gom lại, mà bố thí là buông ra. Mà gom lại là tham, buông ra thì hết tham, phải không? Như vậy người phát tâm bố thí là phá được cái lòng tham. Còn người phát tâm tùy hỷ thì phá được cái lòng gì? À, cái tâm đố kỵ thì bên nay lòng tham là một cái xấu, tâm đố kỵ là một cái xấu, mà hai cái đó là gốc tội lỗi. Bây giờ bỏ được cái xấu tham là bớt tội lỗi là được phước, bỏ được cái đố kỵ là bớt cái phần tội lỗi được phước. hai cái đó được phước như nhau là hai bên đều bỏ được hai cái tật xấu, phải không? Bởi vậy cho nên có phước như nhau. Như vậy thì tôi khuyên quý vị, nghĩa là mình nên tu cái hạnh tùy hỷ, phải không? Đó. Còn nếu mình có cửa thì mình làm việc bố thí, mình làm việc cúng dường. Còn không có thì mình cứ tùy hỷ để mình vui hòa khỏi cái buồn. Đó. Đó là cái vui thứ nhất mà Đức Di Lặc Ngài có. Đến cái vui thứ hai là cái vui hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. Bỏ hết thì được vui. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử ở đây, mà chẳng những Phật tử trẻ, cả mấy người tu nữa, trong bụng mình có ghét ai, có hờn ai, có giận ai không? Có không? Chắc chưa người nào không, phải không? Bởi có giận, có hờn, có buồn, có ghét. Cho nên rồi, có khi nếu mà mình mến ai, mình được người nào đó, họ nói những lời có duyên, vui vẻ, thì mỗi lần mình nhớ lại cái lời nói có duyên đó, mình mặt mình có muốn cười không? Còn những người nào mà nói những cái gì mình bực tức, mình giận đó, mỗi khi mình nhớ lại cái lời nói giận đó, người ta nói mình giận đó, thì mặt mình sao? Mình xù lại, phải không? Không có ai tự mình cũng thay đổi à, phải không? Thì như vậy, nếu chúng ta chứa chấp cái giận, cái hờn, cái thù oán, cái ganh ghét ở trong lòng mình nhiều á, thì một ngày cứ rảnh ngồi lại nhớ mấy cái đó không, thì mặt mình sao? Xấu hay tốt? Là đẹp hay là xấu? Như vậy thì quý vị mới thấy, ai mà ôm ấp hờn giận, ai mà chứa chấp cái chuyện phiền muộn trong lòng nhiều á, thì người đó cả ngày mỗi khi mình nhớ lại cái là bực lên, nhớ lại cái buồn, thì như vậy vẻ mặt họ âu sầu, phải không? Mà như vậy thì tôi hỏi quý vị một ngày, quý vị kề chừng mấy lần, nếu không gặp ai chọc, nếu không ai chọc mình, như ngày kề chừng mấy lần, chơi nhiều hay buồn nhiều? Buồn nhiều, buồn nhiều à, phải không? Buồn nhiều tức là chứa cái giận, cái hờn, cái ganh ghét nhiều, phải không? Bởi chứa đó nhiều cho nên mỗi lần nhớ cái là buồn, nhớ cái là giận. Còn nếu mà chứa cái chuyện vui vẻ nhiều á, thì tức như mỗi lần nhớ là cười. Bây giờ trí nhớ ôn lại thì biết trong lòng mình chứa làm nhiều rồi, phải không? Mà chứa cái giận hờn phiền muộn đó, cái giận hờn phiền muộn là cái hiện tượng của lửa, phải không? Giận thì nổi mặt đỏ, nổi nóng lên cái mặt đỏ, đó là lửa. Còn hờn ai thì ngủ không được, bị nó nóng quá, nóng tức quá, lăn qua trở lại ngủ không được. À, như vậy thì hờn giận tất cả cái đó là gốc của lửa, cho nên Phật gọi là phiền não đó. Phiền não tức là những cái nóng bức nó làm cho mình khổ sở, nó rối loạn khổ sở. Thì chứa những cái nóng á, bây giờ quý vị nghĩ, nếu mà một cái cây nó đương tươi tốt mà mình đem cục than mình chui trong ruột nó thì nó làm sao? Thì nó xèo hồi cái cây đó nó bị khô nhựa thì nó héo, phải không? Mình cũng vậy, nếu mình chứa cái lửa trong mình nhiều quá thì cái con người mình sao? Nó càng ngày càng héo, càng khô càng héo. Cho nên có nhiều người nó già trước tuổi đó, phải không? Vì nó đốt nhiều quá, nó đốt nhiều quá không già được. Cho nên nó đốt nhiều quá cái đầu bả, đốt nhiều quá cái mặt nhăn, đốt nhiều quá cái khô cằn ốm tông, gió buông bay, phải không? Thì quý vị nhớ như vậy đó. Cho nên những cái buồn phiền giận tức mà mình chứa chấp nhiều là cái khổ đau nhiều, mà khổ đau nhiều thì tất nhiên bản thân mình nó bị dày dò, bị khổ sở, ăn không ngon, ngủ không được, sanh ra bệnh hoạn, tốn tiền tốn của, phải không? Rồi ai thấy mặt mình cũng nhăn nhăn hoài, họ cũng không muốn nhìn. Do đó cho nên là anh em bà con ta hết muốn tới nhà, đó là tại vì tới cái buồn đó tới gì. Như vậy thì quý vị thấy cái hậu quả khổ đau của cái bệnh đó chưa? Mà bây giờ nếu tất cả cái đó quý vị bỏ hết, trong lòng không chứa một cái hờn, cái giận, cái phiền gì hết, thì người đó vui không? Mà cái lòng mình có mát mẻ không? Cái lòng mình nó mát mẻ cho nên gương mặt mình nó vui tươi, mà mình mát mẻ cho nên dễ mệt, vui tươi cho nên ngủ được, ăn ngon, thì đó là cái cớ mình tốt, mình đẹp lên. Mà mình tốt, mình đẹp lên ai cũng thích gần mình nói chuyện với nó vui, phải không? Như vậy thì rồi bạn bè đang ai cũng muốn tới với mình, gần với mình, thấy mình là con người ta một có dễ vui vẻ, dần mình thấy có được cái niềm vui càng lây tới họ, phải không? Như vậy cho nên cái chuyện mà tu là chúng ta bỏ đi cái hờn giận oán thù ở trong lòng, chứ có lợi ích gì đâu, phải không? Vậy mà cái nhiều Phật tử nói chuyện với nhau, nói tôi giận cái chị đó nhưng nhiên rồi tôi không quên đó, không thèm hát cái mặt nữa đó, thì quá giận lâu quá hay, phải không? Phải hay không? Hay là 5 năm đó là 5 năm mình khôn héo đó, chứ đâu phải là hay. Nói thì dừng như này mà không là chính mình bị khôn héo hết 5 năm. Bởi vậy cho nên bây giờ quý Phật tử phải hiểu được cái ý nghĩa đó, mà mình tu cái hạnh hỷ xả vui vẻ bỏ, mình có sống đời ở đây đâu mà giận, ai mà bảo đảm mình sống tới 70-80 tuổi, phải không? Bây giờ ngày nào mình sống là lo những việc gì có, những việc gì hay, những điều lành điều phước, chứ ở đó mà giận hờn chi, cái cuộc đời có mấy chục năm mà cứ giận hờn hoài chi cho khó, phải không? Nhớ vậy là bỏ hết, làm mình nhẹ nhàng thanh thản vui vẻ thì một ngày sống là một ngày có giá trị. Còn chứ hờn giận là thì sống ở trần gian mà giống như ở địa ngục thì không, phải không? Như vậy nó tự mình làm khổ mình, chết ai khổ, phải không? Mình giận người ta là mình khổ, chứ người khác thì đâu có khổ. Họ đi chơi mà cứ cười làm để nhằm cái giận, thì họ khế chi đâu. Như vậy thì chỉ mình có cái khổ cho mình thôi, mình chết cái khổ. Cho nên biết tôi là quý vị phải biết những cái gốc của cái đau khổ đó.